Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 6 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ 2.
Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 431 tỷ đô la Mỹ.
Sẵn sàng phương án tăng tần suất phương tiện phục vụ Tết Nguyên đán.
Đức có nguy cơ tụt xuống vị trí thứ 5 trong top các nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 5 tháng 1 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, tức giải Diên Hồng lần thứ 2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc. Từ thành công của giải Diên Hồng lần thứ nhất năm 2023, giải Diên Hồng lần thứ hai được chính thức phát động tại lễ tổng kết và trao giải Diên Hồng lần thứ nhất ngày 9 tháng 6 năm 2023. Sau hơn 6 tháng phát động, Ban thư ký giải đã nhận được hơn 2.600 tác phẩm dự thi từ 138 cơ quan báo chí trung ương địa phương. Qua đó, hội đồng chấm trung khảo đã chọn được 79 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, 7 giải A, 14 giải B, 20 giải C và 38 giải khuyến khích. Tại giải Diên Hồng lần thứ hai này, Báo Nhân dân đạt 1 giải A, 2 giải B, Truyền hình Nhân dân đạt 1 giải C.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, quá trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, toàn ngành đã xây dựng, bổ sung và đưa vào sử dụng kho học liệu số, chia sẻ dùng chung toàn ngành với gần 7.000 bài giảng e-learning, hơn 2.000 video bài giảng dạy trên truyền hình, 2.000 thí nghiệm ảo, 35.000 câu hỏi trắc nghiệm, gần 200 đầu sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông. Đáng chú ý, ngành giáo dục đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu chung, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, số hóa, gắn mã định danh 53.000 trường mầm non, phổ thông, gần 24 triệu học sinh, hơn 1,4 triệu giáo viên.
Thông tin tại phiên họp báo Chính phủ tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế nước ta và dự báo Việt Nam sẽ phục hồi nhanh trong thời gian tới. Trong đó, Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+ từ mức BB với triển vọng ổn định. Đáng chú ý, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 431 tỷ đô la Mỹ. Tăng một bậc lên thứ 32 trên 100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới.
Cũng tại buổi họp báo thông tin về các vụ án trọng điểm, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho rằng Bộ Công an luôn là đơn vị chủ động trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bộ Công an luôn thực hiện theo chủ trương là một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rõ đến đâu, làm tới đó, triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước, nhân dân.
Về việc bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, Bộ Công an đã thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm từ ngày 15 tháng 12. Sau 15 ngày triển khai, tội phạm về hình sự đã giảm trên 8% so với 15 ngày trước cao điểm. Tấn công tội phạm đạt kết quả rõ rệt, điều tra khám phá trên 1.500 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý trên 3.500 đối tượng.
Thanh tra Chính phủ mới đây đã ban hành thông báo kết luận thanh tra vì chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu. Trong đó, thanh tra Chính phủ nêu nhiều vi phạm của Bộ Công Thương, một số doanh nghiệp đầu mối trong quản lý, kinh doanh mặt hàng xăng dầu. Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ 3 vụ việc sang Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 19 tháng 1 tới sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 3 cảnh sát bắn dê xảy ra ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, gây xôn xao dư luận. Trước đó, ngày 12 tháng 10 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa này. Tuy nhiên, do vắng mặt bị hại và nhân chứng nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Ba bị cáo là cựu công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về cùng tội trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 khoản 1 Bộ Luật Hình sự.
Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm 39.430 tài khoản trong tháng 12 vừa qua. Như vậy, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng trở lại sau 2 tháng liên tiếp sụt giảm do hoạt động rà soát và thanh lọc của các cơ quan chức năng về dữ liệu người tham gia chứng khoán. Tính đến 31 tháng 12, 2023, thị trường có hơn 7,29 triệu tài khoản, trong đó tài khoản của cá nhân trong nước chiếm tỷ lệ áp đảo với gần 99,6%.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, được đánh giá là thời điểm sôi động nhất của toàn ngành giao thông vận tải với vận tải đường sắt. Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, sau hơn 2 tháng mở bán, tổng số vé đã bán trên 152.000 vé và sẽ bổ sung 4.000 vé phục vụ các trạm từ ga Sài Gòn Hà Nội và ngược lại cùng một số trạm miền Trung.
Đối với vận tải đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, dự trù lượng khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2024 sẽ có thể tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Theo thống kê của đơn vị quản lý bến xe phục vụ cao điểm Tết, có 2.200 lượt xe, hoàn toàn có thể đáp ứng lượng khách Tết. Còn tại Hà Nội, ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông tin, lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt phục vụ lễ Tết là 2.500 xe.
Về vận tải hàng không, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2, tức từ ngày 15 tháng 12 năm Quý Mão đến ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn, dự kiến các hãng hàng không nội địa sẽ khai thác và cung ứng khoảng 5,5 triệu vé trên toàn mạng bay nội địa. Bên cạnh đó, cục này cũng đã có văn bản chỉ đạo cho phép khai thác các chuyến bay đêm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết 2024.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo báo cáo mới được công bố của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO, chỉ số giá lương thực thế giới trong năm 2023 thấp hơn khoảng 10% so với năm trước đó, với chỉ số của tháng 12-2023 cũng giảm so với tháng trước, qua đó xoa dịu quan ngại về lạm phát giá lương thực toàn cầu. Trong báo cáo, FAO cũng chỉ rõ chỉ số giá ngũ cốc trong tháng 12-2023 đã tăng 1,5% so với tháng 11, do giá lúa mì, ngô, gạo và lúa mạch đều tăng trong bối cảnh việc vận chuyển những mặt hàng này của các nước xuất khẩu lớn gặp khó khăn.
Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực nhanh chóng giải cứu những người còn mắc kẹt trong những căn nhà đổ nát. Thời gian vàng để giải cứu nạn nhân sau động đất không còn nhiều. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tăng gấp đôi nhân lực của lực lượng phòng vệ tham gia các hoạt động cứu hộ ở bán đảo Noto lên 4.600 người. Hiện 94 người thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản đã được xác định, 242 người vẫn mất tích và chưa thể xác nhận tình trạng an toàn. Ngoài những người hiện mất tích, theo thống kê, đang có ít nhất 700 người vẫn phải chịu cảnh cô lập do đường xá bị chia cắt, hơn 30.000 ngôi nhà bị mất điện và gần 90.000 hộ gia đình không có nước sinh hoạt.
Hàng rào ngăn chặn tự tử tại cầu Cổng Vàng vừa được chính thức hoàn thành. Cơ quan giao thông và đường cao tốc của Mỹ đã phải mất tới 3 năm để hoàn thành công trình này. Hàng rào ngăn chặn tự tử vốn là tấm lưới rộng 6 mét, dài 2,7 km, được lắp song song ở rìa hai bên cầu Cổng Vàng ở thành phố San Francisco. Lưới phải được chế tạo bằng sắt không rỉ, đủ mỏng để không quá lộ, làm mất mỹ quan cầu, nhưng vẫn phải đủ chắc để đỡ những người tự vẫn. Cổng cầu Vàng là một trong những công trình giao thông vĩ đại nhất xứ sở cờ hoa, nhưng nó lại có biệt danh là bãi tự sát, với số lượng người tự tử đáng báo động.
Ngày 5 tháng 1, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tránh leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Hàn Quốc cho biết Triều Tiên cùng ngày đã bắn loạt đạn pháo gần hai đảo của Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, với tình hình hiện nay, Trung Quốc hy vọng tất cả các bên bình tĩnh và kiềm chế, tránh có những hành động làm gia tăng căng thẳng, tránh làm leo thang tình hình, tạo điều kiện nối lại đối thoại có ý nghĩa. Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến và thay đổi của tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh cho phép công dân nước ngoài chiến đấu cho Nga ở Ukraine được cấp quốc tịch Nga cho bản thân và gia đình của họ. Theo sắc lệnh mới được ban hành, những người đã ký hợp đồng tham gia hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine có thể nộp đơn xin cấp hộ chiếu Nga cho chính họ và vợ chồng con cái cũng như cha mẹ của họ. Điều kiện đặt ra là họ phải cung cấp các tài liệu cho thấy rằng họ đã ký hợp đồng tối thiểu một năm.
Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh CEPR cho thấy Đức dự kiến sẽ rơi khỏi vị trí nền kinh tế lớn thứ tư tính theo đồng đô la Mỹ danh nghĩa, nhường vị trí này cho Ấn Độ vào năm 2027. Theo kết quả nghiên cứu, việc Đức tụt xuống vị trí thứ năm trong danh sách các nền kinh tế lớn nhất thế giới là do nước này phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga để thúc đẩy lĩnh vực sản xuất nội địa.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Người thân diễn viên Thanh Sói trong phim Hai Phượng Đình Đám vào năm 2019 vừa qua đời xác nhận. Cô vừa trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5 tháng 1 tại nhà riêng. Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 42 sau khoảng thời gian ngắn chống chọi bệnh ung thư dạ dày. Diễn viên Thanh Hoa sinh năm 1982 là cascader nổi tiếng với gần 20 năm kinh nghiệm. Cô từng đóng thế cho nhiều ngôi sao, diễn vai quần chúng trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Năm 2019, cô được công chúng biết đến rộng rãi nhờ vai bà trùm Thanh Sói của phim Hai Phượng.
Theo Variety, nhờ vào những bom tấn như The Super Mario Bros., Oppenheimer hay Megan, hãng phim Universal đã gặt hái được nhiều thành công lớn trong năm nay. thay Disney trở thành ông hoàng phòng vé thế giới 2023. Tổng doanh thu của 24 tác phẩm do Universal phát hành trong năm qua là khoảng 4,9 tỷ đô la Mỹ. Chiến thắng của Universal đáng chú ý vì đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015 mà nhà chuột Disney không dẫn đầu doanh thu phòng vé toàn cầu.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, trước khi cùng đội tuyển Việt Nam sang Qatar tham dự ASEAN Cup 2023, thủ thành Nguyễn Philip thừa nhận gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp do không thuần thục tiếng Việt. Dù vậy, anh rất tin tưởng mình và đội tuyển sẽ thành công ở giải đấu tới tại Qatar. Để chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup 2023, đội tuyển Iraq đã tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE tập huấn và sẽ thi đấu giao hữu với Hàn Quốc vào hôm nay mùng 6 tháng 1. Đây là liều thuốc thử quan trọng của Iraq trước 3 trận vòng bảng ASEAN Cup 2023 với Indonesia, Nhật Bản và Việt Nam. Truyền thông Anh và Đức đưa tin thương vụ Dortmund mượn Sancho chưa thể hoàn tất trong tuần này. Sky Sports đưa tin cả Dortmund lẫn Manchester United chưa thể đạt thỏa thuận cuối cùng về các điều khoản cho mượn cầu thủ. Dortmund ban đầu muốn kèm điều khoản được quyền lựa chọn mua đứt cầu thủ, nhưng Manu không đồng ý. Quỷ đỏ vẫn muốn xem màn trình diễn của tiền đạo người Anh trong phần còn lại của mùa giải trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chia sẻ trên truyền thông, Kylian Mbappe thừa nhận rất nhớ khoảnh khắc được sát cánh bên Lionel Messi trên hàng công của Paris Saint-Germain. Anh cho rằng đây là điều rất đặc biệt trong sự nghiệp thi đấu của mình.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, khối khí lạnh tiếp tục tăng lệch đông ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay, trời nhiều mây cả ngày. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay duy trì mức từ 22 đến 24 độ, với khu vực phía Tây Bắc Bộ chịu tác động của sóng lạnh tăng lệch đông. Vì thế, trong sáng và trưa nay có mây nhiều, sương mù dày, nhưng trưa và chiều thì mây giảm, trời chuyển nắng nhẹ. Nền nhiệt ngày hôm nay tăng lên mức 25 đến 28 độ. Trong ngày hôm nay, tình trạng mây nhiều cơ bản vẫn duy trì ở các tỉnh thành từ Huế trở ra, nên nhiệt độ của hầu khắp các tỉnh thành ở phía bắc của đèo Hải Vân vẫn thấp từ 23 đến 26 độ, trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nằm ngoài vùng tác động của đợt tăng áp lần này. Hôm nay vẫn đón ngày cuối tuần với thời tiết nắng ráo, cùng với đó là một mức nhiệt dễ chịu từ 27 đến 31 độ. Thời tiết trong ngày cuối tuần ở Nam Bộ và Tây Nguyên được dự báo cũng có được thời tiết tạnh ráo, có nắng cả ngày. Tuy nhiên ở Tây Nguyên, nhiệt độ vẫn sẽ ở ngưỡng khá dễ chịu, từ 27 đến 30 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ vẫn khá nóng, với mức nhiệt cao nhất ngày là từ 31 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.